Nhờ Ngài rằng chứ nếu không có A Nan kiết tập đó, thì bây giờ chúng ta không biết Đức Phật là cái gì. Tất cả các vị A-la-hán khác khi mà tu hành đắc đạo rồi nó hầu hết trụ ở trong không pháp. Thế nên không muốn dấn thân trên cuộc đời, không muốn làm cái gì động móng tay gì nữa. Thì cái trường hợp này giáo pháp làm sao còn. Cho nên cái Ngài A Nan là công lớn ở chỗ này. Do đó mà ta gọi là kết tập kinh tạng đệ nhất A-la-hán. Đệ nhất A-la-hán là Ngài A Nan. Cho nên khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó, thì bây giờ đó Ngài Mahakajit mới đứng ra triệu tập hết các vị La Hán lại. Triệu tập hết các vị La Hán lại, tới đây đến 500 vị La Hán. 500 vị La Hán rồi, kiếp tập rồi. Nhưng mà 500 ông ngồi ở đó, chứ không ông nào hé môi, không ông nào hở miệng hết. Ngồi liêm diêm hết. Ngồi liêm diêm hết. Thì bây giờ Ngài Mahakajit mới nghĩ thôi hỏng rồi. À, nếu mà đắc quả La Hán rồi liêm diêm như thế này thì Phật pháp sao tồn tại? Cho nên phải đi tìm. Thế nên đi tìm, tìm một người tới kiếp tập có 500 vị trưởng lão rồi mà không làm được. Thế nên đi kiếm, đi kiếm tìm Long An An đem về. Thì bây giờ tìm Long An An dắt về đó, dắt Long An An về, thì bây giờ Long An An chưa đắc quả La Hán. Thế nên khi mà Đức Phật nhập diệt thì A Nan buồn khổ, cho nên tự nhiên phiền não nổi dậy không đắc quả La Hán. Thế nên không đắc quả La Hán thì không kết tập kinh tạng được. Thì bây giờ nên kết tập kinh tạng thì cần các vị La Hán. Nhưng mà các vị La Hán này đắc đạo rồi, cho nên vị làm thân không nói được. Bây giờ A Nan ráng sức mà tu một đêm. Thế nên tu một đêm đó, thì bây giờ nó được cái lực của Đức Phật gia bị tới, mà tự nhiên nó phiền não trần lao nghiệp chướng của anh em phát rụng xuống hết rồi đó. Nhớ trở lại tất cả những lời của Đức Phật dạy, nhớ trở lại bản nguyện của mình hoàn toàn không sai gì hết, thì lúc bây giờ đã mới biến thân thành ra một cái vật vô hình mà chung vào trong động đá để kết tập. Thế nên lịch sử ghi là như vậy. 500 vị đó ngồi mà không kết tập được. Bây giờ A Nan nó tự nhiên đột nhiên xuất hiện, không biết ông tới bằng cách nào, nhưng mà người ta nói là A Nan biến thành một cái nhân vật siêu hình và hiện ra trong đó để kết tập. Thì như vậy lần đầu trên tiên mà kết tập kinh tạng, thì cái này gọi là đệ nhất A La Hán kết tập. Thì kinh là do này, cho nên ở đây ta gọi là không dư thờ sơ pháp lũy kiếp trụ đại thừa. Lũy kiếp tức là nhiều kiếp, nhiều kiếp nó mang cái tâm đại thừa. Cái tâm đại thừa là cái tâm vì chúng sanh, còn cái tâm tiểu thừa là cái tâm vì mình, tức là tu cho mình được đắc đạo thì gọi đó là tiểu thừa, còn nguyện độ tất cả chúng sanh ta gọi đó là tâm đại thừa. Cho nên vì mang tâm đại thừa mà không thành Phật. Thế nên bây giờ tất cả các Phật tử, nếu ai mà mang tâm tiểu thừa thì thành Phật được, mà ai mang tâm đại thừa như A Nan thì không thành. Tại vì nguyện độ sanh mà chúng sanh làm sao ta độ cho hết được. Thế nên chúng sanh vô biên thời nguyện độ, mà độ sao cho hết được. Độ hết lớp này lớp khác sanh ra, độ hết lớp khác nữa sanh ra, làm sao hết. Nhưng cái trường hợp Ngài Địa Tạng thì nguyện gì? Địa ngục gì không thể có thành Phật chết rồi. Thế nên địa ngục làm sao mà không được. Thế nên hết lớp này thì lớp khác chung vô, hết lớp khác chung vô nữa. Thế nên khám đường không bao giờ trống này. Tức là không có chỗ ở mà người ta cứ sắp hàng tình nguyện vô, phải không? Không có gì ăn hết mà cứ nhào vô. Thế này lạ như vậy. Cho nên cái này không bao giờ hết được. Thế nên Ngài Địa Tạng cũng không thành Phật, Ngài A Nan cũng không thành Phật. Nhưng mà Đức Phật cuối cùng cũng thành. Cũng thành ở thành Phật gì? Nó thành Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Vương. Mà nhờ nhiều kiếp trụ đại thừa như vậy, nhiều kiếp hộ trì chánh pháp của Đức Phật như vậy, cho nên tất cả Phật pháp là đều ở trong tay Ngài A Nan hết. Cho nên cái này hay. Cho nên nếu mà chúng ta theo hầu Đức Phật này, theo hầu Đức Phật kia, đi theo hầu Đức Phật nọ, hầu hết tất cả các Đức Phật đó, thì lúc bây giờ cái hiểu biết của chúng ta rộng thôi. Cái hiểu biết của chúng ta rộng và chính xác, cho nên chỗ này gọi là Sơn Hải Huệ Tự Tại. Tức là khi nào mà Ngài hiểu được hết tất cả các pháp thì khi đó Ngài thành Phật. Cho nên đức như núi, trí như biển. Cho nên chịu cực dấn thân thì sau này ta thành Phật đó, ta có cái đặc điểm. Cho nên cái người không tu Bồ Tát đạo đó, chỉ muốn đắc quả là hắn không, thì cái trường hợp đó, đức chúng ta mỏng, đức chúng ta mỏng và trí chúng ta cạn. Nhưng mà chịu dấn thân, cái người càng dấn thân bao nhiêu thì cái người đã đức trở thành cao bấy nhiêu, càng dấn thân bao nhiêu thì hiểu biết họ càng rộng bấy nhiêu. Cho nên càng giáo hóa chúng sanh thì đức càng lớn, càng giáo hóa chúng sanh thì hiểu biết càng nhiều. Đó là cái chính. Cho nên ấy, khi mà chúng ta học ở ngày A Nan ban đầu thì chúng ta thấy khốn khổ, ta thấy khốn khổ, ta sợ, ta muốn tránh. Nhưng mà khi được Đức Phật thọ ký cho thành Phật rồi, ta thấy cái quả của Ngài đó, ta ham. Ta thấy cái quả đó, ta ham. Cho nên từ chỗ đó ta nghĩ rằng thành Phật sớm hay thành Phật muộn gì cũng thành thôi. Cho nên thành Phật càng muộn chừng nào thì càng hay cho chúng ta chừng đó. Cho nên càng sống lâu trên cuộc đời này, càng thuyết pháp nhiều, càng đổ sanh nhiều thì công đức chúng ta càng lớn thôi. Còn chết sớm nữa thì chúng ta bị mất, bị thiệt thòi. Cho nên tôi không muốn chết sớm nữa. Tôi muốn chết sớm. Cái chính như vậy, càng dấn thân, càng chịu cực bao nhiêu thì cuộc đời chúng ta về sau này càng hay đi. Ta học là học được. Kế một cái vị A-la-hán nữa mà chúng ta thờ, tức là Ngài Lam La. Thế nên Ngài La Hồ La. Thì bây giờ đó, chúng ta học Ngài La Hồ La. Tam thế chư Phật trung thị hiện vi đông cung, thường tu bí mật hạnh, tán thán mạng năng cục. Đó là bài kệ của Ngài. Mật hạnh đệ nhất A-la-hán. Cho nên tam thế chư Phật trung thị hiện vi đông cung. Tại vì tất cả các đức Phật ra đời đó, tại vì ta biết đó, khi nào thành Phật thì cái vị trí phải là chuyển luân thánh vương. Bây giờ đó, chúng ta đây không ai thành Phật được hết. Tôi cũng không thành được, quý vị cũng không thành được. Là tại vì cái vị trí ta như thế này làm sao mà thành. Ta nói cái vị trí ta phải trên hết tất cả mọi người đó, thì ta mới thành Phật được. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp phải hiện ra mới thành được. Lỗ tai phải dài xuống tới tay mới thành được. Này dứt khoát như vậy. Còn tướng hảo chưa có thì không thành Phật được. Thành chuyển luân thánh vương rồi đó, sau này mới thành Phật được. Dứt khoát như vậy. Cho nên tất cả các đức Phật đó, hầu hết trước khi làm Phật đó, là làm vua. Sau khi làm vua là làm trời. Sau khi làm trời mới làm Phật. Đó là Phật thiệt là như vậy. Nhưng mà Ngài La Hầu La này đó, có một cái vị Bồ Tát nào đó mà ra đời để thành Phật đó, thì Ngài nguyện làm con của vị đó. Cho nên đó là nguyện làm con của Đức Phật. Thế nên ở đời thì làm con của Đức Phật, mà ở đạo thì làm pháp tử của Đức Phật. Tức là con thế gian và con pháp, chứ không sanh đâu hết. Cái này là dứt khoát như vậy. Thế nên tất cả các loài á, là La Hầu La không nguyện sanh vô, không làm nguyên thuộc trong cái đó đâu. Thế nên hãy có Đức Phật ra đời thì sanh ra làm con Đức Phật chơi vậy. Cái nguyện như vậy, tức là giữ được cái này. Cái này là thâm nguyện. Cho nên đây ta mới gọi là tam thế chư Phật trung, ba đời. Quá khứ các đức Phật, hiện tại các đức Phật và vị lai các đức Phật là La Hầu La đều làm trưởng tử. Cái đó là điều đặc biệt. Cho nên vì tất cả những cái đời trước đó đều làm trưởng tử của các Đức Như Lai, cho nên bây giờ hãy thấy Đức Như Lai là chạy theo ôm chân thôi. Cái này giống hết. Cho nên khi mà Đức Phật thành Phật rồi đó, trở về thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì trong cái lúc đó công chúa Gia Du Đà La đang dắt La Hầu La đi dạo vườn. Thế nên nhìn thấy Đức Phật đó, thì tự nhiên ông chạy tới ôm chân Đức Phật. Đi một đoàn tăng như vậy đó, nhưng mà không ôm chân ai hết, ôm chân Đức Phật thôi. Thế nên ôm chân Đức Phật đó, và đi theo Đức Phật tu luôn. Thay vì cháu ngoại của vua, cháu nội của vua thì ở nhà làm vua, nhưng mà tự nhiên thấy Đức Phật đó thì nhớ trở lại cái hoài bão, cái nguyện của mình đời trước, mà ôm chân Đức Phật và theo đi tu. Cho nên đây là một cái điều rất là đặc biệt. Đức Phật mới nói là cái người giàu khó đi tu đó. Cái người nghèo khó bố thí, nhưng mà người giàu khó đi tu. Cái này là giàu sang tuyệt đỉnh nhưng mà thích đi tu, là cái này nhờ căn lành. Nhờ căn lành, nhờ nguyện sâu cho nên mới làm được. Cho nên tự nhiên đi theo Đức Phật tu. Và cái khi mà ôm chân Đức Phật đó thì Đức Phật đó khi đó là Lao La đã đắc quả La Hán rồi. Cho nên đắc quả La Hán với cái tuổi như vậy. Cho nên còn nhỏ như vậy đó nhưng mà đắc quả La Hán. Cho nên đắc quả La Hán rồi. Bây giờ ai cũng cứ nghĩ ông ta là một cái cậu bé chốt đi tu thôi. Thì bây giờ Đức Phật mới biểu Lao La đi tới lại ngày Xá Lợi Phất mà làm đệ tử. Thì bây giờ nữa, đầu tiên nữa, ngày Xá Lợi Phất mới nhận La Hầu La làm đệ tử, thì La Hầu La là ông Sa Di đầu tiên ở trong lịch sử. Thế nên La Hầu La là vị Sa Di đầu tiên ở trong lịch sử, và ngày Xá Lợi Phất cũng là hòa thượng đầu tiên ở trong lịch sử.
Thì... tôi giảng hồi sáng ở bên chùa Xá Lợi. Thế là hồi sáng chúng ta học được ngày La Hầu La về cái vấn đề mật hạnh đệ nhất. Và tới bài kệ tới đây đó thì chúng ta học về cái công đức của bà Kiều Đàm Di Mẫu. Kiều Đàm Di Mẫu thì chúng ta cũng có một cái bài kệ: giáo dưỡng xưng đại công, nhị đế diệt dung thông, thiện điều chư ni chúng, dẫn nhập pháp hoa tông. Nam mô tỳ kheo ni thượng thủ ma ha ba xà ba đề tôn giả. Đó là cái bài kệ mà chúng ta tán thán công đức của bà Kiều Đàm Di Mẫu. Thì giáo dưỡng này đó thì các Phật tử biết rồi. Khi mà Hoàng hậu Ma Gia đó sanh Thái tử được 7 ngày thì bà qua đời và sanh về thế giới của chư thiên. Tức là Thái tử vừa sanh ra 7 ngày thì bà đã quy tiên rồi. Cho nên cái người mà thay cho bà Ma Gia phu nhân, tức là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề, là em ruột của bà Ma Gia, là cái người đó mà nuôi dưỡng dạy dỗ cho Thái tử nên người và sau này đi tu thành Phật. Đó là một cái công, người ta xét nó là cái công rất là lớn. Nếu chúng ta nhìn qua bề ngoài đó, thì chúng ta thấy một cái đứa con mà nên được đó, thì cái công lao lớn nhất ở đây nên người ta phải nghĩ tới người mẹ. Mặc dù cái người mẹ thì nhiều khi đó không có làm ra tiền bạc để mà nuôi con cái, người cha thì lo tìm ra tiền của để nuôi, nhưng mà cái thực á, mà nuôi lớn lên á, cái tinh thần á, là chính là ở chỗ người mẹ. Cho nên á, ở trên thế giới ngày nay á, hầu hết á, là người ta ca ngợi cái tình mẹ. Cái tình mẹ được coi như là một cái quan trọng nhất. Trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống đó, thì cái đứa nhỏ lớn lên được đó, hầu hết là nhờ cái tình thương của người mẹ. Vì vậy đó mà tất cả những đứa con hư hỏng thì phần lớn đó thì chúng ta không trách nó, nhưng mà ta trách mẹ nó hư hỏng trước. Người Việt Nam ta ưa nói một câu là con hư tại mẹ. Cho nên nhìn thấy con nó hư thì biết mẹ nó không ra gì. Cái đó là chính. Cho nên bà Maha Ba Xà Ba Đề này tuy không sanh Thái tử nhưng mà nuôi được, ung đúc được cái tinh thần của con người như vậy đó, thì cái này phải coi như là cái công lớn. Nhiều người mẹ lo làm ăn, lo buôn bán, lo tiền bạc, thành ít bao giờ mà để tâm tới săn sóc cho con. Thì như vậy đó, cái đứa con nó thấy thiếu hẳn cái tình thương. Cho nên nếu mà ai lớn lên đó, mà có suy nghĩ một chút đó, thì chúng ta thấy ngay được cái điều đó. Cho nên nhiều khi sống trong một cái gia đình tuy là nghèo khó, nhưng mà cái tình của người mẹ như thế nào đó mà làm cho những cái đứa con này nó kháng khích được với nhau, và nó lớn lên ở trong cái đạo đức, trong một môi trường tốt đó, mà nó trở thành con người hữu dụng cho xã hội. Còn trong một cái gia đình giàu có sang trọng, mà nhiều khi chúng ta thấy con cái hư hỏng hết, thì như vậy đó, cái hạnh phúc của con người không phải là ở chỗ tiền bạc, mà ở chỗ cái tình cảm, ở chỗ cái tình thương, cái tình mẹ đó, người ta thấy đó quan trọng. Cho nên đó, cái người nào mà làm được cái điều đó và xây dựng được như vậy đó, thì ta gọi đó là người mà có công lớn. Nên trên thế giới ngày nay đó, là thường đó, người ta đề cao tới cái tình thương của người mẹ, không có một cái gì hơn là cái tình thương của người mẹ đối với con. Đó là một cái điều chính. Cho nên khi mà Đức Phật thành Phật thì người ta nghĩ ngay từ cái chỗ này đó, là cái công lớn nhất của bà Mahabharata. Cho nên khi bà này đó, mà xin đi tu, thì bây giờ đó, Đức Phật mới nói theo cái tập quán của Ấn Độ đó, là không chấp nhận cho người nữ đi tu. Thì bây giờ Ngài A Nan là cái người phát biểu lên cái chỗ đó trước, phát biểu đầu tiên. Thành ra tập quán của Ấn Độ là không chấp nhận cho người nữ đi tu, không chấp nhận cho người nữ lãnh đạo. Nhưng mà Đức Thế Tôn phải hiểu cho là chính bản thân Ngài nên được đó, Ngài tự tìm trở lại trong con tim của mình và thấy được đó, cái quan trọng của người mẹ đến dường nào. Đó là một cái điều quan trọng nhất. Cho nên khi mà Đức Phật không đồng ý cho bà Mahabharata và đề xuất gia đó, thì Ngài A Nan là cái người thưa cái điều đó, nhìn thấy được đó, cái tình thương của người mẹ, cái đó rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên tới cuối cùng thì Đức Phật đồng ý cho cái bà này đi tu, cho bà Mahabharata Ba Đề này đi tu, là vì cái lý do, vì cái lý do đó là có cái công lớn, gọi là trả ơn. Cho nên bây giờ ta đi tu rồi, ta đắc đạo rồi đó, thì ta nghĩ tới bốn ơn lớn mà ta trả đây. Trong này có cái ơn mà sanh thành dưỡng dục ơn cũng được. Thành ra Đức Phật cho bà Mahabharata Ba Đề đi tu coi như là trả ơn. Mà Đức Phật nói thêm một điều nữa đó, là nếu mà cho bà Mahabharata Ba Đề đi tu đó, thì bản thân bà này không có gì, nhưng mà tất cả những người mẹ khác, những người phụ nữ xấu khác đó, họ nối gót theo bà này họ đi tu đó, thì cái trường hợp làm cho chánh pháp Đức Phật phải giảm đi phần nữa. Cái điều này chúng ta có suy nghĩ. Thế nên ở trong những người phụ nữ có những người rất tốt, rất quý, đóng góp cho một cái xã hội đi lên, cái này nhất định có. Nhưng mà cũng có những người mẹ sanh con ra cũng không dạy dỗ, và chính làm cho những đứa con hư hỏng và làm cho xã hội băng hoại, cũng là những người này. Cho nên bà Mahabharata Ba Đề đi tu thì rất tốt, nhưng mà những người khác theo dấu chân của bà đi tu đó, thì cái trường hợp này là làm cho giáo pháp băng hoại. Điều này chúng ta có suy nghĩ, nên suy nghĩ chỗ đó. Trong cái tốt có xấu, mà trong cái xấu cũng có tốt. Nếu ta nói tất cả những người đàn bà đều xấu hết, nó sai. Nhưng mà ta thấy một người nào tốt thì ta nói tất cả mọi người đều tốt, ta tin họ thì coi chừng mạt. Đó là một cái điều phải suy nghĩ. Thành ra đạo Phật chúng ta là phải dùng trí tuệ mà quan sát. Người nào tốt ta nói tốt, người nào xấu ta nói xấu. Lúc nào tốt nói tốt, mà lúc nào xấu nói xấu. Chứ không thể thấy tốt rồi nhìn tất cả mọi người đều tốt hết, hay là thấy xấu rồi đó thì coi như tất cả mọi người đều xấu hết. Đó là điều sai lớn của chúng ta. Thế nên Đức Phật có nói như vậy. Bà Mahabharata Ba Đề đi tu tốt, nhưng mà những người khác đi tu thì phải xét lại. Cho nên Đức Phật mới có quy định gọi là bát kính pháp. Thành ra đi tu đồng ý, nhưng mà phải có giữ bát kính pháp. Chứ còn không giữ bát kính pháp thì coi như là không ở trong giáo pháp của Đức Phật được. Đức Phật dứt khoát quy định như vậy đó. Nhưng mà cái khi cho bà này đi tu được á, thì ở đây cái gì quan trọng mới hình thành được cái ý nghĩa mà của Đức Phật muốn nói với chúng ta trên cuộc đời. Tức là đưa về cái chỗ mà chân lý tuyệt đối này, đưa về chỗ chân lý tuyệt đối, tức là cái trung đạo đệ nhất nghĩa này, muốn nói chỗ đó. Chứ còn nếu mà không cho phái nữ đi tu và không công nhận những người đàn bà tốt đó, thì lúc bây giờ đó đạo Phật chúng ta cũng như đạo Bà La Môn thôi, không khác chi đạo Bà La Môn. Họ đã quy định như vậy rồi ta đi theo họ thì chúng ta cũng như họ thôi, thì cái này không phải là đạo Phật. Cho nên chấp nhận cho đi tu và đưa ra một cái chân lý mới cho mọi người thấy rõ. Cho nên chỗ này ta bảo là nhị đế diệt dung thông. Cái nhị đế diệt dung thông này quan trọng. Tại vì từ trước tới giờ nó quy định chỉ có người đàn ông thôi mới là chủ, người đàn bà không được. Như vậy là lợi bên nè. Như vậy là thiên kiến nè, tức là chấp một cái gì đó. Nên cứ nghĩ rằng đàn ông là được chuyện, đàn bà không được chuyện. Rồi bây giờ chúng ta nhìn thấy những cái người đàn ông trời ơi đất hở thì tính sao? Đây chúng ta thấy nè. Cho nên không được, chấp như vậy không được. Nói đàn ông tốt không được. Ra đường coi những người đàn ông mà hư hỏng không làm ra tiền được, nhưng mà coi vợ để tiền đâu ăn cắp đi uống rượu đánh bạc thì sao? Người này là tốt không? Cái này không tốt. Đây là dứt khoát. Người tốt có mà người xấu có. Trong những người đàn ông đương nhiên có những cái ưu việt hơn người đàn bà, nhưng mà không sử dụng được cái ưu việt, không khai thác được cái ưu việt của mình thì mình trở thành hèn hạ hơn. Đây dứt khoát. Người đàn bà tuy là có cái mặt yếu của họ, nhưng mà biết khắc phục được cái mặt yếu và phát huy mặt tốt lên đó, thì cái trường hợp này cũng có thể lãnh đạo được. Thế nên ngày nay chúng ta thấy có nhiều bà thủ tướng ở trên thế giới này nổi tiếng không thua gì đàn ông. Thế nên có những người đàn ông mà ngược trở lại đó là đi xách dép cho mấy bà, thì chuyện này chúng ta thấy có đó chứ không phải không. Cho nên chân lý là như vậy đó. Đàn ông cũng tốt, đàn bà cũng tốt. Dung thông ở chỗ đó. Phải có một cái nhìn chính xác nhất. Người nào tốt nói tốt, người nào xấu nói xấu, chứ không phải đàn ông tốt đàn bà xấu. Không thể nói như vậy được. Cái thứ hai là chân và tục dung thông. Cái chính ở trong đạo Phật chúng ta là chân đế và tục đế. Thế nên cái đạo Phật của chúng ta đó, đại thừa là dung hai cái này lại. Tại vì chân đế tức là cái sống diễn ly thất tục, hướng chân, ta nói hướng chân bỏ vọng. Hướng chân bỏ vọng có nghĩa là từ bỏ cuộc đời, từ bỏ cái thế giới sống này đó mà ta đi vào cõi chết. Thế nên như vậy đó, cái chân đế mà chúng ta theo đuổi này, cái thuần thiện này mà nó không lợi ích gì cuộc đời hết đó, thì cái thuần này để làm gì? Thế nên chúng ta tu hành để chúng ta trở thành người tốt, mà người tốt này không lợi ích gì cho cuộc đời hết, thì cái tốt của chúng ta để làm gì vậy? Nhìn kỹ chúng ta thấy chỗ. Thế nên có những người tốt cả đời không nói được một tiếng, không làm cái điều gì xấu hết, nhưng mà thực ra họ cũng làm được cái gì cho cuộc đời. Cái này là chân đó. Còn bây giờ cái người mà đi vào ở trong cuộc đời, nên đi vào ở trong cuộc đời thì thôi, làm đủ thứ chuyện hết, gây bao nhiêu cái tội lỗi ở trong này. Cho nên ta cứ phân ra chân đế và tục đế. Cho nên người tu thì phải thế này, người đời thì phải thế này, rồi theo một cái quy ước như vậy nó sống, buộc ta đi vào trong cái đó. Rồi bây giờ đó, tất cả những người tu này nữa, có hư hỏng có gì đi nữa đó, họ cũng là người tu. Thậm chí không học hành gì hết, không làm được cái gì hết, nhưng mà ta cũng phải bái, cũng phải chào, cũng phải xá, phải cung kính, nếu không là tội chết. Như vậy trở thành tập quán mất đi. Cho nên người này tu, họ tu cái gì? Họ làm cái gì? Cho nên cái đạo đức của Đại Thừa đó, thầy ta tức là dạy ta được cái gì đó. Dạy ta cái hiểu biết, dạy ta được cái đạo đức, làm gương cho ta để ta sống. Cái này là thầy, chứ không phải là cái trường hợp có cái hình thức đó ta kính trọng. Cho nên cái này dung lại, nam nữ dung lại, bình đẳng bất nhị. Đó rõ như vậy. Tăng tục bình đẳng bất nhị, tăng cũng vậy mà tục cũng vậy. Tăng có cái ưu việt của tăng, nhưng mà không phát huy được cái ưu việt của mình thì cái này trở thành hư hỏng mất. Cái ưu việt là chỗ nào? Cái ưu việt của người xuất gia là lúc bây giờ nó không bị phiền não thế tục quấy rầy nữa. Cái này thật như vậy đó. Cái người ở thế gian bị bao nhiêu việc nó ràng buộc, cho nên không học được, không tu được, khó đắc đạo. Cái này sự thật đó. Tất cả các đạo hữu cư sĩ cứ nghĩ rằng sở dĩ mình không được là vì mình ở trong cái hoàn cảnh khó khăn cho nên tu không được. Cái hoàn cảnh nó tu không được, ở nhà phải đi làm để nuôi vợ, nuôi con, phải đóng góp cho xã hội, làm hết tất cả này, còn thì giờ đâu tu, còn thì giờ đâu học. Cho nên học không bằng ai, tu không bằng ai, chuyện này chuyện tất yếu, đó là nhất định rồi. Nhưng mà bây giờ cái người đi tu này đó là được cái ưu việt, cái hoàn cảnh tốt hơn người đời, ăn khỏi trả tiền, ở cũng khỏi trả tiền, quần áo cũng khỏi trả tiền, tất cả đều khỏi trả tiền hết, chỉ còn có cái tu với học. Mà học không giỏi, tu không đắc đạo thì cái này làm gì? Đó chính. Cho nên cái ưu của người xuất gia là cái ưu ở chỗ rảnh hết tất cả việc thế gian, không bị thế tục quấy rầy, không bị phiền não ngăn che, không có cái gì hết đấy. Mà trong lúc đó không phát huy được cái tuệ giác vô thượng bồ đề của mình thì cái này sao? Cho nên cái ưu không phát được thì trở thành liệt, tức là tệ hơn người đời. Còn cái người đời bị bao nhiêu cái chuyện ràng buộc kia mà dương lên được, vượt lên được, đóng góp được cho đạo, đóng góp được cho đời thì cái này vẫn quý, vẫn quý. Thì cái chỗ này đó, ông Duy Ma Cật mới nói với Ngài Văn Thù, ông Duy Ma Cật mới nói với Ngài Văn Thù đó, không phải là thế tục, cũng không phải là đi xuất gia, đó là Bồ Tát. Thành ra Nhị Đế Dung Thông là muốn nói chuẩn. Cho nên cái người ở thế tục mà lo làm đầu tắt mặt tối để kiếm tiền, để sống, để vui với thế tục như vậy, đời đời kiếp kiếp ở trong sanh tử trầm luân nữa, thì cái người thế tục đó là thế tục thiệt đó. Cái này cũng không đáng quan tâm tới họ làm gì nữa. Còn cái người đó mà chân đế, tức là cái người đi xuất gia tu hành rồi đó, không dính líu với cuộc đời, không làm được cái gì cho xã hội hết đó, mà chỉ chờ người ta đem tới cúng cho ăn không đó, thì cái người này cũng không phải nữa. Hai cái này không phải trong đạo. Cho nên bây giờ đó, đối với đời họ là thầy, mọi việc ở trên cuộc đời họ làm được. Đối với đạo họ vẫn thanh tịnh. Cho nên đó, làm mọi việc ở trên thế gian mà không bị cái việc này đó quấy rầy họ, sống ở trong chân đạo nhưng mà vẫn ích được cho cuộc đời, cái đó là Nhị Đế Dung Thông, cái đó là tinh thần Pháp Hoa. Cho nên người tu làm như thế nào mà ta tu ở trong chùa, ta không làm cái gì hết ấy, nhưng mà mọi việc thịnh sinh của cuộc đời này ấy, là điều ảnh hưởng trực tiếp ở ta, cái đó là người tu. Nhìn thấy việc đời họ không làm, nhưng mà cái việc đời tốt lên được ấy, là nhờ họ. Cái chính là chỗ đó. Cho nên nhìn thấy cái việc đạo họ không làm, nhưng mà thực ra đó thì họ đã được giải thoát. Cho nên đối với trong đạo họ được giải thoát, đối với cuộc đời họ là người có ích. Cái đó đó là tinh thần của Kinh Pháp Hoa, tức là dung thông được. Chân đế và tục đế, hai cái này hội nhập làm một. Hai cái này hội nhập làm một, cho nên chỗ này ta gọi là trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Thiệt ra an trụ trong pháp không thì không có cái gì vướng bận hết, nhưng mà không vướng bận nhưng lợi ích cho cuộc đời thì cái đó là đạo Phật. Cho nên người ở ngoài cuộc đời bận rộn lo giải quyết cuộc sống cho mình, nhưng mà đóng góp cho đạo đó không phải là mình thiếu, không phải mình thiếu trách nhiệm. Cho nên tôi thấy nhiều Phật tử vừa lo nuôi vợ nuôi con mà luôn cả nuôi đạo nữa, nuôi chùa nữa. Cái này ta xếp họ có hàng nào, cái đó là chính. Cho nên làm cư sĩ hay là đi xuất gia, cái chuyện này không quan trọng. Tâm xuất gia tức là tâm hồn giải thoát, làm cư sĩ tức là phục vụ cho cuộc đời, Thế nên làm sao mà vừa phục vụ được cho cuộc đời mà vừa tiến hành cái đạo giải thoát của mình đó, thì cái đó đó là đạo Phật. Vì để dung tâm mà muốn nói cho đó. Chứ không nên đi xuất gia không dính gì với cuộc đời, hay là ở lại thế tục thì không làm được cái gì cho đạo. Nếu mà cố chấp chân đế và tục đế cách biệt với nhau như vậy thì không phải là tinh thần đại thừa, đạo Phật không thể nào tồn tại được. Cho nên cái này là dung thông. Thành nên nhờ có bà ma ba xà ba đời này đi tu rồi á, cái chuyện mà người ta nghĩ không bao giờ làm được, người ta nghĩ đó, đàn bà, ta nói đàn ông ở chung cả ngàn người không sao, nhưng mà đàn bà đó ba người là có chuyện rồi, ba người là có chuyện rồi đó. Cho nên cái người Tàu họ viết cái chữ gian, tức là ba chữ nữ hợp lại thành chữ gian, có nghĩa là ba người đàn bà hợp lại là có chuyện rồi, rắc rối lắm, phiền hà lắm, nói bên này một tiếng, nói bên kia một tiếng là bắt đầu chửi nhau rồi, hài lắm. Ở đời người ta nghĩ như vậy. Nhưng mà lúc bây giờ Đức Phật cho bà Maha Ba Sà Ba Đề này đi tu, rồi để chứng minh cho người ta thấy được, thấy được cái đạo của Ngài này. Thế nên bà Maha Ba Sà Ba Đề đi tu rồi thì tất cả những người tu khác đó, Đức Phật đều giao cho bà này quản lý hết. Thì như vậy đó, ở trong cái tu viện mà giao cho bà Maha Ba Sà Ba Đề này quản lý 6.000 tỳ kheo ni, 6.000 tỳ kheo ni mà im re không có tiếng cãi nhau. Cái này đàn ông hơn hay đàn bà hơn chỗ này? Thế nên 6.000 tỳ kheo ni mà quanh năm suốt tháng chuyện ai nấy làm, hiểu với nhau bằng tâm, như vậy đó là chứng nhập được Pháp Hoa. Pháp Hoa Tông là nói chỗ, tức là mọi người hiểu nhau, hiểu nhau bằng tâm của mình. Thế nên tâm của người này và tâm người kia họ thông được với nhau. Thế nên sống trong một tu viện thấy được ta nên làm cái gì và ta không nên làm cái gì, người nào nên làm cái gì. Thế nên thấy cho được cái đó, tất cả những người này nó tâm ở một mối, thì dù có ngàn người, dù có vạn người đi nữa, cái này vẫn tốt. Cái chính là chỗ đó. Thế nên tất cả mọi người đó thấy được cái việc của mình đáng làm, nên làm, thế này cứ làm đi, có gì xảy ra. Còn những người thường khác không phải là người mà thực tu thì thường thường ta gọi là lánh nặng tìm nhẹ. Cho nên cái gì khó tránh, đẩy cho người khác. Cho nên cái gì mà hư hỏng đó, đẩy cho người khác. Còn cái gì tốt có kéo về mình, như vậy không được. Cho nên những người tu hành này đó, những người tu hành này có một cái tâm lượng của Phổ Hiền, cái tâm lượng lớn, cái tâm lượng gọi là chịu khổ thế cho chúng sanh để cúng dường chư Phật, cái này chính, cái đó là chính, cái hóa giải được hết tất cả mọi người ở trên cuộc đời này là từ chỗ đó. Cho nên nếu có một cái việc gì hư hỏng đó thì tất cả những người khác đó, tất cả những người khác đó, họ đều nhận cái chuyện đó của họ hết. Người tốt mà từ chỗ đó, cái người xấu chính mình làm nhưng mà mình không bao giờ dám nhận. Mà cái người tốt đó, cái người tu chỗ này mình không làm nhưng mà đó là chuyện xấu mình nhận, gọi là nhận thế cho người khác. Mình thử coi cái tâm lượng của mình có bao dung không. Mình nghĩ nó không đủ sức nhận, nó không đủ sức chịu, thì lúc bây giờ mình nhận thay, mình chịu thay cho nó. Mà nhận thay chịu thay như vậy đó, mà tâm mình hoan hỷ, mình nghĩ rằng mình làm được một việc tốt trên cuộc đời, thì chính cái tội nhân này, cái người mà sai phạm này tự hồi tâm hướng thiện, sanh ra cái tâm kính trọng. Mà nếu ở trong tu viện có nhiều người làm theo kiểu này nữa thì chắc chắn tốt. Cái thiện điều chư ni chúng của bà Maha Bà Sà Bà Đề, tức là cái khéo, cái khéo léo, ta nói không lầy rầy la mắng chửi, không sân si phiền muộn, nhưng mà mọi người đều thấy được việc làm của mình. Cho nên bữa nay mình làm sai mà người khác chịu thế cho mình, mình về thấy trong lòng nó nặng nề, thấy nó cắn rứt lương tâm, cho nên nó siêng năng lễ bái và làm một cái việc gì khác cao thượng hơn để chuộc lại cái lỗi hôm qua. Thì có như vậy thì ta mới từng bước tiến lên trên đường đạo được. Cho nên những người này tới hội Pháp Hoa được Đức Phật thọ ký là vì lý do này. Cho nên 6.000 người tu hành mà toàn đàn bà không, mà không có chuyện cãi nhau, khác với bên thành Xá Vệ. Bên thành Xá Vệ thì lúc bây giờ đó là thường hay tranh chấp giành giật với nhau, thì lúc bây giờ người ta mới nói là tăng hơn hay là ni hơn chỗ đó. Thành ra tăng cũng hơn mà ni cũng hơn. Nếu phải thánh tăng thì hơn, mà thánh ni thì hơn. Cái này đó, cái người nào tâm lượng tốt, lòng dạ ngay thẳng, ý chân thật dịu hòa thì người đó tốt thôi. Tăng cũng tốt mà ni cũng tốt, người tu cũng tốt mà người thế cũng tốt. Cái này là dung thông. Thành ra ta tu theo tinh thần của Đức Phật, tức là Kinh Pháp Hoa, là dung thông. Thành ra nhờ mà điều hòa được cái này, điều hòa được này, phát tâm đại thừa cho họ, cho nên nó thể hiện được cuộc sống trong sáng của Đức Phật trên cuộc đời này là qua 6.000 tỳ kheo ni. Thành ra qua 6.000 tỳ kheo ni. Thành ra tất cả những tỳ kheo ni này đó, sau này đắc đạo thành quả la hán, nên mỗi người đều làm một bài kệ để mà nói lên cái chuyện tu hành của mình ở trong suốt một cuộc đời ở tu viện, là hầu hết là chỗ đó, tức là kinh nghiệm bản thân. Cho nên người tu đời sau mà không đọc trưởng lão ni kệ, tức là không đọc lại những cái thành quả mà người trước mình đã làm được để tự bắt chước mà tự đi lên đó, thì cái chuyện tu của chúng ta trở thành vô. Cho nên cái bài kệ này ta nhầm vô ca ngợi cái bà Mahasabha Ba Xà Ba Đề, cũng nhầm mà nói với tất cả những người xuất gia đời sau, ni chúng đời sau, nên noi theo cái gương bà Mahasabha Ba Xà Ba Đề và 6.000 thánh tỳ kheo ni ở trong thời Đức Phật mà tự sửa mình, tự phát huy. Chứ không thể nào ba người thì cãi nhau rồi thì cái này có hơn gì người thế tục, có hơn gì người đời, người sống trên cuộc đời. Cho nên đưa cái này vô để mà chúng ta cân nhắc, ta suy nghĩ. Thì bây giờ đó, ta gọi là tỳ kheo ni thượng thủ. Tỳ kheo ni thượng thủ tức là đứng đầu ở trong tất cả chúng tỳ kheo ni, những người xuất gia. Mahasabha Ba Đề phiền não. Cho nên nghiệp và phiền não đó, nó tự nổi dậy mà nó làm cứng mất cái đầu của chúng ta đi. Cho nên nó hình thành lên một cái vỏ não màu xám. Cho nên mọi cái hiểu biết của chúng ta nữa hoàn toàn không chính xác nữa. Hoàn toàn không chính xác nữa. Cho nên ta biết cái này không sử dụng được. Cho nên từ cái chỗ đó mà ta hạn chế cho nó đến cái mức thủ tiêu, phiền não theo đó lắng xuống, nghiệp theo đó lắng xuống. Cho nên nghiệp không bộc khởi lên, tức là lòng ham muốn chúng ta không khởi lên. Phiền não không nổi dậy, tức là bực tức chúng ta không cho sanh ra. Cho nên lòng ham muốn bị lắng xuống, phiền não bực tức cũng lắng xuống, lúc bây giờ tâm chúng ta đứng yên. Mà tâm chúng ta đứng yên được đó, thì sự vật chúng ta bắt đầu nhìn chính xác lần ra cái này. Cho nên đó, nhìn sự vật chính xác, chỗ này ta gọi là bản tánh sáng suốt, hay là bản tánh Di Đà là muốn nói được. Mà bây giờ Đức Phật cũng nói, Đức Phật luôn gia vị tới cho ta, luôn nghĩ tới ta, Đức Phật Di Đà luôn phóng quang tới ta, nhưng mà không tới với ta được là vì sao? Là vì nghiệp và phiền não của chúng ta. Cái này đó chúng ta thấy rất là rõ. Nếu mà hai cái cộng đồng bị cắt bởi miếng cao su thì điện bên này không truyền qua được. Thành ra cái vỏ não chúng ta bị ngăn cách bởi một lớp phiền não, thì lúc bây giờ nữa cái lực của Đức Phật Di Đà không gia bị tới với ta được. Nó tới đó đụng cái miếng cao su phiền não và nghiệp đó, thì tự nhiên dội ngược trở lại. Cái này đó. Cho nên nhiều khi tôi nghĩ tôi muốn làm cho họ hiểu, cho họ hiểu, nhưng mà không bao giờ họ hiểu. Không hiểu, không chịu hiểu. Thành ra tới chừng đó tôi nhìn thấy rõ cái miếng cao su rồi thôi tôi bỏ, thôi không nói nữa. Cho nên không nói nữa, không để ý tới nữa, là vì miếng cao su dày quá. Chừng nào rớt miếng cao su xuống thì lúc bây giờ chúng ta mới tiếp tục. Cho nên cái bao quanh cái chân tánh chúng ta là bằng một cái lớp vỏ mà ta gọi đó là nghiệp và phiền não. Cho nên nghiệp và phiền não, thì lúc bây giờ tâm chúng ta lắng yên xuống, làm cho cái lớp vỏ này mỏng lần, phiền não mỏng lần, thì lúc bây giờ lực của Đức Phật Di Đà gia bị tới chúng ta, gia bị tới cho chúng ta thì tự nhiên ta sáng suốt, tự nhiên ta nhìn, ta thấy, ta hiểu được việc thôi. Cái này tự nhiên thôi. Cho nên Hòa Thượng Thiên Thai mới bảo là y theo giáo pháp Thích Ca, tự nhiên bản tánh Di Đà phóng quang. Nếu ta theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca mà ta tu hành cho đúng đó, thì cái bản tánh Di Đà sáng suốt chúng ta tự nhiên phóng lên, hào quang phóng lên, tức là cho chúng ta biết cái sáng suốt ở trong lòng chúng ta, làm cho chúng ta nhìn cuộc đời này chính xác hơn nữa, ta không phạm phải những sai lầm đáng kể. Cái đó là chính cái người tu tịnh độ. Cho nên gốc là ở tâm. Thế nên tịnh độ ở tâm chúng ta đó, cái đó chính. Vì vậy đó mà tổ sư dạy chúng ta tâm tịnh độ tịnh. Nếu hai người nào tâm thanh tịnh thì hoàn cảnh của họ nó sẽ tốt theo thôi. Trên bước đường tu hành này đó, chúng ta không cần hoàn cảnh. Hoàn cảnh như thế nào cũng được, mà ta ráng giữ tâm chúng ta cho thật tốt đó, thì quý vị sẽ thấy hoàn cảnh nó tốt thêm. Còn cái hoàn cảnh đối với chúng ta thiệt tốt, nhưng mà phiền não, nghiệp, trần lao nổi dậy đó, làm cho chúng ta thấy không chính xác. Cho nên đó, vì cái hoàn cảnh tốt mà tâm chúng ta xấu, cho nên đó, từ từ hoàn cảnh cũng biến thành xấu. Tôi thấy nhiều người ở trên cuộc đời này đáng lẽ họ tốt chứ. Đáng lẽ họ tốt, cái hoàn cảnh như vậy tốt. Tiền bạc có, nhà cửa có, xe cộ có, học thức có, uy tín có đủ hết rồi để lên được. Để cho người ta kính trọng chứ. Mà tiếp tục đòi hưởng đó, thì phước càng mất thêm nữa thôi. Đã không có phước rồi mà tiếp tục hưởng nữa thì này ra sao? Cho nên đó, những người vô chùa đó, mà ăn bám đó, thì chúng ta thấy không lâu cuộc đời họ sẽ thân tàn ma dại, cái này dứt khoát. Nhưng mà vô chùa đó để làm phước thì từ từ họ lên thôi, tức là phước họ sanh ra. Cho nên biết mình kém phước thì lo tu phước. Tu phước có nghĩa là phải ráng mà làm, mà ít cái vấn đề tiêu phí, ít cái vấn đề tiêu phí, cái này là chính. Cho nên khi tôi còn đi học ở bên Nhật, cho nên tôi biết mình ít phước, cho nên đi kiếm cái chỗ mà rẻ tiền nhất đó, thuê ở. Bây giờ những người khác người ta thuê một cái phòng ta ở một tháng 15.000, tôi thuê cái phòng ở một tháng 3.000 để dư tiền chi vậy? Dư tiền để làm phước. Dư tiền để làm phước. Coi những người nào họ ham học, ham tu, nhưng mà hoàn cảnh họ quá hẩm hiu, quá khó khăn hơn mình, tìm cách giúp đỡ. Thành ra tìm cách giúp đỡ họ, cái này là tu phước. Thành ra tu phước đó, cho nên phước tự sanh ra thôi. Thành ra được cái phước đó là gì? Cái phước sanh ra rồi đó, thì những người chung quanh đó, họ nhìn vào họ nghĩ mình là người tốt rồi đó. Thành ra mình là người tốt rồi đó, không biết tốt thiệt hay không chưa biết, nhưng mà giúp được cho người ta là ta nghĩ tốt thôi. Nhưng mà giúp cho người ta đó, tôi thấy đó, giúp ít thôi, nhưng mà nó đi tới đâu nó cũng nói hết đó. Nó nói ông thầy đó coi xấu xấu vậy mà tốt vậy. Ông thầy đó xấu xấu nhưng mà tốt vậy. Còn ông thầy kia thấy tốt vậy mà không tốt vậy. Cái này chúng ta suy nghĩ. Thành ra cái tốt của chúng ta, ta giúp cho người nào đó, tự nhiên nó trở thành tốt. Và chính cái người đó họ nhớ ơn chúng ta. Mà họ nên được là họ nhớ ơn chúng ta. Cho nên cái này làm phước đó, tôi nghĩ là cái điều quan trọng. Đừng bao giờ làm khổ cho người, đừng bao giờ làm tội thêm nữa. Từ cái chỗ đó mà ta cứ vươn lần lên, thành ra phước tăng lên, huệ tăng lên. Huệ này là chúng ta phải học thôi. Huệ này là Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta đó, là áp dụng tam huệ. Tam huệ, văn huệ, tư huệ và tu huệ. Thế nên trên đời này ai muốn giỏi là phải học rộng nghe nhiều chứ không gì hết. Không chịu đọc sách, không chịu đọc báo, không chịu làm thì làm sao hiểu được. Bao giờ cái chỗ thuyết pháp giảng kinh không bao giờ tới thì làm sao hiểu đạo. Thành ra muốn hiểu đạo thì chúng ta phải tìm chỗ nào có thuyết pháp, có giảng kinh, có đạo, ta tới đó ta cầu, ta học đó. Còn bây giờ suốt đời không nghe, tu nhưng mà không bao giờ nghe pháp, không bao giờ đọc sách, làm sao biết? Đây chúng ta thấy rõ. Cho nên văn huệ đầu tiên, tức là phải học rộng nghe nhiều, cái này trước. Rồi cái thứ hai là tư huệ, tức là đối chiếu với cuộc đời. đối chiếu với những cái chúng ta học ở trong sách và những cái thực trên cuộc đời này, để chúng ta tìm ra được cái chân lý của nó. Ta nên tìm ra được cái hay của chỗ này, chứ không phải chúng ta học sách thì chúng ta nô lệ sách. Nó Phật nói như vậy, tổ nói như vậy, bây giờ chúng ta cấm cổ nhắm mắt nó làm theo, chết bỏ mạng được không? Phải suy nghĩ. Đức Phật dạy chúng ta nên lấy cái giáo pháp của Ngài mà đem đặt lên trên cuộc đời, lấy cái giáo pháp của Đức Phật đem đặt trên cuộc sống của chúng ta, rồi lúc bây giờ để chúng ta coi cái phản ứng của nó mà chúng ta rút kinh nghiệm. Cái chân lý ở chỗ đó, không thể lập y khuôn. Nên Đức Phật nói với chúng ta đó là ở Ấn Độ nó khác, ở Việt Nam nó khác, ở Nhật nó khác, thế kỷ thứ 5 trước công nguyên khác, mà đầu công nguyên khác, mà thế kỷ thứ 20 chúng ta lại khác nữa con ạ. Chết rồi nghe. Phật làm như vậy nhưng mà con đừng làm như vậy. Cái này rõ như vậy. Cho nên các ông tổ mà thấy được cái điều đó thì sống và phát triển được. Còn những người ngu si đó thì cái trường hợp chấp pháp chết liền lập tức. Tại vì trong hoàn cảnh khác nhau, Phật giáo Thái Lan khác mà Phật giáo Việt Nam chúng ta khác, Phật giáo Nhật cũng khác nữa chứ. Đó là cái chính mà chúng ta đi. Biểu lấy cái giáo lý này nghe nhiều rồi, biết nhiều rồi, học nhiều rồi, bây giờ lấy cái đó đem đặt lên cuộc sống ta, đem đặt trên cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta mới kiểm tra 84.000 phiền não trần lao ở trong lòng chúng ta, coi nó nổi dậy, coi nó tác động, coi nó tác động qua lại mà thấy được cái phản ứng của nó, thấy được cái phản ứng của nghiệp chúng ta đó, trần lao phiền não nghiệp chúng ta đó mà khắc phục đó. Cái này là tu, cái này gọi là tư huệ đó. Lấy cái này đem áp lên trên cái này, rồi coi cái phản ứng. Rồi khi mà cái phản ứng đó, đương nhiên là nó có những cái tốt, có những cái xấu, chứ không phải phản ứng tốt hết đâu. Đây là làm thí nghiệm. Cho nên nhiều cái ông tổ tu hành đắc đạo thành tổ rồi, cái thân hoại mất rồi. Cái thân hoại mất đấy. Cho nên có được cái tốt thì chúng ta cũng bị phải những cái xấu rồi, chứ không phải hoàn toàn tốt. Trong đời chúng ta tu đó, chúng ta có nhiều cái vướng mắc lắm. Nhưng mà vướng mắc của ta là kinh nghiệm cho người khác. Cho nên vướng mắc của người khác là kinh nghiệm của ta. Cho nên học được ở thầy, học được ở bạn, học được ở tất cả mọi người để cho chúng ta trưởng thành, cái này chính. Thì như vậy đó, tất cả những cái gì tốt của chúng ta mà làm được đó, cái này ta mang ra cống hiến cho cuộc đời. Đây là kinh nghiệm của tôi đó, đem cống hiến cho cuộc đời. Thì cái này người ta bảo là gì? Tu huệ. Tu huệ, tu là chỗ đó. Làm lợi ích cho cuộc đời là bằng cái kinh nghiệm bản thân của mình mà đem cái kết quả tốt đó mà hiến dâng cho cuộc đời. Cái này là tu huệ, Bồ Tát Đạo là tới chỗ đó. Tới cái thứ ba này nữa mới là pháp tu của Bồ Tát. Cái đó đó người ta gọi là Bồ Tát Đạo, hay là gọi ở đây gọi là tu huệ. Thế nên văn huệ, tư huệ và tu huệ, cái này là ba cái huệ học của người Phật tử, chứ không thể nào khác hơn được. Cho nên phải có huệ, cho nên phải có sáng suốt thì mới giải quyết được mọi việc ở trên cuộc đời. Đó là cái chính mà ở đây chúng ta cần phải tu. Thì như vậy đó, cái thế giới tịnh độ, cái thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà hay là tịnh độ của mười phương chư Phật ấy, là thuần cái này. Tất cả những người mà ở bên thế giới tịnh độ của Phật ấy, là ngày đêm họ làm chuyện đó. Cho nên ngày đêm họ làm cái chuyện văn tư và tu này. Cho nên khi mà văn tư này rồi đó, thì bây giờ cái tu huệ, tức là hành Bồ Tát Đạo của họ, thì cái này ta gọi là hồi nhập Ta Bà. Cho nên tu ở tịnh độ nhưng mà làm việc thì ở Ta Bà. Chứ bên tịnh độ làm gì có chúng sanh ở bên đó mà chúng ta giáo hóa. Cái này rõ như vậy. Bên kia là văn và tư, nhưng mà về bên này là tu. Thế nên muốn làm ở đây này, ở ngay thế giới Ta Bà kham nhẫn độ này, cái này chính. Chứ ở tịnh độ kia không có chuyện làm, cái này dứt khoát. Thế nên ở bên kia đó là suốt ngày đêm. Thế nên suốt ngày đêm đó là chỉ nghe pháp và suy nghĩ về pháp. Mà nghe suy nghĩ rồi, ứng dụng trong cuộc đời có kết quả rồi, thì mang cả cái đó đi vào trong thế giới Ta Bà. Mang vào trong thế giới Ta Bà để mà truyền đạt đến cho tất cả mọi người. Cái đó mới quan trọng. Cho nên cái chỗ này đó, ta ca ngợi các vị Bồ Tát mà từ ở tịnh độ của mười phương chư Phật trở lại đây, ta gọi là ta bà kham nhẫn độ, là thế giới ta ở này, ứng quá thọ sanh thân. Tức là ứng quá thọ sanh thân là các ngài thay vì ở bên tịnh độ, ở bên cực lạc, ở bên thế giới an vui của chư Phật, ở trong niết bàn, ở trong đó sướng thấy tổ, phải không? Sướng quá trời mà. Nhưng mà không ở. Cho nên những người ở luôn bên đó ta không ca đâu. Những người về tịnh độ ở luôn bên đó ta không ca. Ta quên họ đi, không cần. Tại vì họ nghĩ tới ta, cho nên ta cũng không dạy gì mà nghĩ tới họ. Thế là dứt khoát. Nhưng mà những người từ bên thế giới kia, họ nghĩ tới thế giới ta bà, họ thương chúng sanh thế giới ta bà, họ nguyện sanh trở lại trong thế giới ta bà, họ mang sanh thân giống như ta, họ gần gũi ta, họ dạy dỗ ta, họ làm gương tốt cho ta để ta tu có kết quả, người đó ta trân trọng nhất ở trong cuộc đời ta. Những người mà ứng hóa thọ sanh thân, các vị Bồ Tát ứng hóa thọ sanh thân mang hình con người đồng lao cộng khổ gần gũi với chúng ta, dạy dỗ chúng ta đó, cái người này mà không có họ đó thì ta không biết làm sao ta tu. Cho nên họ trở lại thế giới ta bà, thân thì ta bà nhưng mà tâm của họ là tịnh độ. Cho nên họ làm cái gạch nối giữa thế giới của chúng ta và thế giới của chư Phật. Cho nên ta hoàn toàn mù về thế giới Phật. Nhưng mà họ nhờ có căn lành cho nên họ sống trên thế giới ta bà mà họ biết một phần của thế giới Phật. Thì cái này là gì? Cho nên khi mà tôi học thì ông thầy tôi đó, ông đem thí dụ làm cho tôi hiểu được. Ông thí dụ như là tất cả mọi người chúng ta trên cuộc đời này đó là đều giống nhau hết. Nhưng mà một vị Bồ Tát đó, có cái căn lành sanh lại cùng chung với ta đó, ví như cái người đó, đó họ có một cái, có một cái radio, tức là bắt được đài, thấy không? Bắt được đài ở trong thế giới, khắp cả thế giới. Thế nên họ có đem theo một cái radio họ cầm tay này, tức là họ mang cái sanh thân, họ mang cái tứ đại thân cũng giống như ta, nhưng mà cái căn lành của họ đó là ví như họ có một cái radio cầm tay. Thế nên họ nhờ cái radio cầm tay này mà họ mở lên đó thì họ nghe đài được ở bên Nga, ở bên Mỹ, ở bên Tây, ở bên Úc, ở đâu họ nghe cũng được. Thì như vậy đó, tịnh độ mười phương đó họ nghe được hết. Họ cũng như ta nhưng mà họ hơn ta là hơn cái đài. Cho nên bây giờ ta theo họ, ta tu đó là ta tới, ta ngồi, ta nghe cái đài của họ. Thế nên ta theo họ không phải là theo cái xác họ làm gì. Cái xác của họ cũng như xác ta thôi. Nhưng mà họ có cái đài. Cho nên ta theo là nghe nhờ cái đài này. Tức là nhờ cái căn lành của họ chứ. Thì hỏi tại sao mà biết được họ có căn lành? Tại vì cái người mà có căn lành đó, cũng là con người thôi. Nhưng mà nhìn vô họ, ta thấy họ có một cái gì đó. Thế nên có một cái gì đó mà ta nghĩ rằng đó là tốt, đó là đúng, đó là phải, đó là lành, cho nên nó tự nhiên ta theo cái nhờ căn lành. Mà cái căn lành đó nó bắt được bên kia. Họ nói những cái ta nghe nó chí lý và hợp tình, chấp nhận được và xóa được nghiệp chúng ta, cho nên cái đó là chính. Thì như vậy ta biết họ là những vị Bồ Tát từ ở bên cái thế giới của Phật mà họ sanh trở lại thế giới này. Ta nói từ thế giới kia sanh lại, do đó gọi là thọ sanh thân. Thì thọ sanh thân này có hai loại sanh thân, gọi là ứng sanh thân và quá sanh thân. Nói chung ta gọi là ứng quá thọ sanh thân. Ta nói sanh thân có hai. Ta nói ứng sanh thân là gì? Là họ sanh ra thành một cái con người có cha có mẹ, có cha có mẹ đàng hoàng. Rồi cũng lớn lên, cũng đi học, cũng sống với chúng ta. Nhưng mà họ có cái hơn ta, họ có cái đài. Họ có cái đài, họ bắt được ở bên kia. Cho nên họ nói cho chúng ta nghe những cái gì ta thấy đều chi lý hợp tình hết. Cái đó là Bồ Tát thọ sanh thân, gọi là ứng sanh thân. Còn Bồ Tát mà quá sanh thân nữa thì lúc bây giờ nó không hiện thực. Bồ Tát mà không có cái nhục thân thiệt, tức là không có cha có mẹ, thế nên phần lớn các Bồ Tát ưa làm cái chuyện đó, tức là không có thân sanh cha mẹ. Giống như bây giờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát từ ở bên Tây Phương đi qua bên này, Ta nên đi qua bên này đó, muốn giúp cho Trần Huyền Trang, thì bây giờ nó tự nhiên hiện ra thành ra một cái ông sải đi bán y thôi. Đi bán y, bán trượng. Thì lúc bây giờ đó, khi mà giao y, giao bát cho Huyền Trang xong, thì tự nhiên Ngài biến mất đi. Cái này gọi là quá sanh thân. Thế nên Bồ Tát có hai trường hợp. Ứng sanh thân là có thân cha mẹ sanh ra, cho nên phải có già, có bệnh mà có chết. Còn quá sanh thân đó, thì đột nhiên ta thấy người đó mà ta không biết họ ở đâu, không biết họ từ đâu tới, và cũng không biết đó, họ về đâu nữa. Thành ra cái sống, cái chết của họ là do biến hóa ra mà thôi. Thành ra cần hiện ra để độ một người nào đó, thì hiện ra cho người đó thấy, và độ người đó xong thì coi như người đã biến mất. Thì như vậy đó, tất cả những người có nhân duyên căn lành, thấy Phật, thấy Bồ Tát, thì thấy được cái hóa thân của Bồ Tát, tức là hiện ra. Họ chỉ cho chúng ta một điều gì đó, rồi chúng ta không biết họ tông tích ở đâu. Cho nên đó, tìm họ không hiểu, nhưng mà họ giúp chúng ta rất nhiều. Thế nên trên bước đường tu hành chúng ta gặp nhiều các vị Bồ Tát này, mà ta muốn gặp trở lại họ để chúng ta trả ơn họ, thì cái này không bao giờ có được. Cho nên ta biết cái này thuộc về hóa thân Bồ Tát. Ứng thân Bồ Tát thì họ có sống, có già, có chết, ta biết, ta còn cúng dường cho họ được. Còn hóa thân Bồ Tát đó, họ chỉ giúp ta mà ta tuyệt đối không bao giờ làm được cái gì cho họ. Đó là hóa thân. Cho nên các vị Bồ Tát này đó, là các vị Bồ Tát mà ta kính trọng nhất ở đây, gọi là ứng thân Bồ Tát, hóa thân Bồ Tát, đều mang sanh thân gần gũi để chứng minh cái chân lý cho chúng ta thấy, để mà chúng ta vững niềm tin tu lên. Nếu chúng ta không gặp các vị Bồ Tát này thì chúng ta khó mà giữ được cái niềm tin thật tốt, có thấy được những người đắc đạo, có thấy được những cái việc làm phi thường, thì lúc bây giờ mới ung đúc cái trí chúng ta mà vươn lên thôi. Còn nếu suốt đời chúng ta nó toàn là gặp những người tầm thường hết, thì chúng ta cũng thấy cái đạo này nó tầm thường thôi. Cho nên nhờ có những con người phi thường, ta mới hiểu được cái đạo vô thượng của Đức Phật. Đó là nhờ các vị Bồ Tát này mà hiện thân trở lại. Họ lại để làm gì? Gọi là hộ trì Như Lai Tạng. Thế nên hộ trì Như Lai Tạng Pháp ở đây. Thế nên nếu mà không có họ thì không thể nào chứng minh được Đức Phật. Bây giờ Đức Phật vĩ đại bao nhiêu, mà bây giờ nhìn thấy những người tu hèn hạ bao nhiêu, hai cái này đem so lại thì chúng ta thấy gì? Cho nên Đức Phật 10 thì ta phải gặp được cái người đó có được một hai giống Phật, thì chúng ta mới hình dung nổi ra Đức Phật chứ. Chứ bây giờ Đức Phật thì như vậy, mà ta nhìn ta thấy những người mang danh Phật không có cái gì giống được với Đức Phật hết, thì làm sao chúng ta tin chúng ta tu được? Cái đó là chính. Thế nên hiểu biết của Đức Phật như thế nào, đức hạnh của Đức Phật như thế nào, tài năng của Ngài như thế nào, phước báo của Ngài như thế nào, chúng ta thấy. Nhưng mà thấy ở trong sách thôi. Bây giờ trên đời này chúng ta phải thấy có những cái người gần như vậy. Thế nên có những người mà gần như vậy đó, thì chúng ta mới hình dung là nổi Đức Phật. Thế nên nhờ họ. Thế nên nhờ họ. Cho nên khi nào đó, mà trên cuộc đời này đó, chúng ta thấy có các bậc thánh tăng, có các vị Bồ Tát hiện thân làm cư sĩ, họ có những cái hành động cao cả, thì từ cái chỗ đó Phật giáo hưng thịnh. Thế nên Phật giáo hưng thịnh là do những người ứng hóa thọ sanh thân này. Còn nếu hay khi nào đó mà không có các vị này đó, thì Phật Pháp nó tự nhiên suy đồi, tự nhiên nó xuống. Cho nên nhờ có họ mà làm cho chúng ta hiểu được cái chân lý của Đức Phật, gọi là ứng hóa thọ sanh thân, để mà giữ gìn cái Như Lai Tạng Pháp này. Giữ gìn cái đó làm cho Bồ Đề Tâm ta phát lên. Thế nên thấy được đạo ta mới tấn tu được. Cái chỗ này bảo là lợi lạc chư quần sanh. Cho nên người nào được may mắn mà gặp được các cái bậc Bồ Tát thị hiện này, hóa thân hay là ứng thân, thì tôi nghĩ cái người đó chắc chắn là trên bước đường tu của họ không thối chuyển. Tự nhiên mình biết cái đó rồi. Một lần mình thấy thôi. Một lần mình thấy được Bồ Tát hiện ra, cứu được mình, rồi tự nhiên Ngài biến mất đi, thì mình biết nó có một cái gì linh thiêng. có một cái gì màu nhiệm, cho nên mình hướng tâm mình tìm. Mà do cái chỗ hướng tâm đó thì nhất định cuối cùng mình gặp thôi. Cái đó là chính. Thế nên tôi nghe những cái người mà vấn niềm tin á, hầu hết là đều kể cho tôi về chuyện này. Tức là hóa thân Bồ Tát, nó tự nhiên như vậy mà không bao giờ tìm lại gặp được họ nữa. Thì chúng ta biết ở đây đó gọi là hóa thân Bồ Tát. Ta có nhân duyên, có căn lành, cho nên họ hiện ra để nhắc ta một điều gì đó, rồi họ biến mất thôi. Họ không để tông tích lại. Thì từ chỗ đó làm cho chúng ta vững niềm tin, chúng ta tu. Nhờ như vậy đó mà chánh pháp Đức Phật được cửu trụ. Cho nên cái này bảo là lời lạc chúng hữu tình. Cái bài kệ cuối cùng của chúng ta là đối với chư thiên. Thì đối với chư thiên này, kim cang thần vực chấn càn khôn, la sát đại bàn cập thủy long sơn thần cổ địa đồng tùy hỷ, tán dương công đức mạc năng cùng. Cái bài đó nó là ca ngợi tất cả, tất cả chư thiên. Thì bây giờ đầu tiên là những người lớn nhất là ta chỉ cho là thần kim cang. Thần kim cang là tiêu biểu cho những người mà mạnh nhất, khắc phục được hết tất cả mọi hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm. Thì bây giờ đó, thần kim cang là cái người mà bảo vệ chúng ta, chống lại tất cả tà ma quỷ quái mà nó hại chúng ta. Nên trên bước đường tu hành này, để chúng ta tin cái này mạnh lắm. Tôi không biết các vị có tin hay không, chứ còn tôi thì tôi tin tuyệt đối cái này. Tại vì tôi nghĩ là nếu không có thần kim cang che chở thì tôi không thể nào sống tới bây giờ, mà không thể nào ngồi đây được. Tôi ngồi đây yên tâm mà giảng kinh là tôi nghĩ có các vị thần kim cang bảo vệ, tôi không sợ. Cho nên vô hình bảo vệ cho chúng ta cái này, cho nên chúng ta không thấy, nhưng mà chúng ta tin. Cho nên không thấy mà tin thì người ta bảo là thấy bằng niềm tin. Thành ra thấy bằng niềm tin thì người đó có căn lành. Cho nên khi nào mà thấy bằng niềm tin hay là có niềm tin đó, thì chúng ta phân cái này ra được rõ. Cho nên người tụng kinh không có niềm tin, người lại Phật không có niềm tin, thế ta thấy rõ. Cho nên họ tụng kinh ta nghe không cảm được, họ lại Phật ta thấy không thương được. Nhưng mà cái người có niềm tin tụng kinh đó, thì chúng ta nghe cái tiếng kinh của họ làm cho chúng ta nhớ về ông cha tiên tổ đời nào vậy. Ta nhớ tới từ Đức Phật ở Ấn Độ, ta nhớ tới Đức Phật ở bên Tây Phương A Di Đà, ta nhớ đủ thứ chuyện. Cho nên nhiều cái ông thầy mà ông tụng kinh ta nghe, ta nghe ta có một cái sự xúc động lạ lùng. Cái này là quan trọng nhất. Cái ông đó tụng bằng niềm tin. Còn cái ông mà tụng không có niềm tin, có nghĩa là tụng để mà làm nghề thôi đó. Tức là mấy ông đi cúng đó, thì cái trường hợp đó họ tụng là tụng như vậy thôi, chứ còn không có niềm tin thật. Cho nên chúng ta không cảm. Cho nên tôi nghe những ông thầy tụng kinh tôi cảm được, mà tôi cũng có nghe những ông thầy tụng kinh tôi không cảm được. Nói xin lỗi tới nhiều hồi mình muốn giọng nói một cái nữa. Thôi xin nghĩ kỳ sau rồi đừng tiếp.